still there never seems to be a single penny left for me. That's too bad. In my dreams, I have a plan. If I got me a wealthy man, I wouldn't have to work at all. I'd fool around and have a ball.
Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 11:60 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas, Houston. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan ạ.
Vâng, trước hết thì Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả và chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Rất là vui khi mà được tin là giáo sư đã trở lại với chương trình, và cũng xin được chào đến Nam Phương, một giọng nói rất là dễ thương, lúc nào nghe cũng thấy rất là vui tươi đó Nam Phương.
Dạ vâng, Nam Phương cảm ơn cô rất là nhiều. Chào giáo sư ạ.
Dạ vâng, bữa nay vui vô cùng. Đây là 8 tuần rồi mới được nói chuyện với chị Quỳnh Lan trên làn sóng này. Tuần rồi thì một người khác, thành ra rất mong chị trở lại. Tôi rất vui được trở lại với chương trình sau một thời gian vắng bóng trên 6 tuần lễ, 7 tuần lễ thưa quý vị. Dạ.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Bây giờ thì chúng ta trở lại với chương trình như thường lệ giáo sư nhé. Bây giờ thì xin giáo sư có thể cho quý thính giả được biết về tin thị trường chứng khoán có gì thay đổi hay không thưa giáo sư.
Vâng, tuần này có một tin rất là vui mà lâu lắm rồi chờ đợi trong thị trường chứng khoán. Bây giờ đã trở dậy và S&P 500 kết thúc ở mức là 4.505 điểm. Dow Jones 30 qua khỏi cái mức 34.500 điểm. Đó là cái mức mà mặc dù như là khi mình so với cái cao điểm trong quá khứ là 37.000, 38.000 thì nó không được. Nhưng mà gần như là 6 tháng nay qua không khỏi cái 34.000 trong vòng 1-2 ngày rồi nó sụt trở lại. Bây giờ nó là 34.500. Và cái chiều hướng này có thể sẽ vững chãi trong một thời gian. Tuy nhiên, một cái điều mà mọi người đều không biết là stock market sẽ giữ như vậy hay không. Khi vài tuần tới, những phúc trình lợi tức lợi nhuận, có nghĩa là những cái công ty đại chúng và public company của Hoa Kỳ đưa ra phúc trình cho SEC đó là sẽ lợi lỗ như thế nào. Dự tính hiện tại đó là những công ty này sẽ đưa ra những cái phúc trình về lợi tức lợi nhuận không tốt đẹp cho lắm. Là tại vì trong một thời gian khá dài cái chuỗi cái mức cầu đó, cái demand đó, nó thấp, cho nên cái lợi tức nó thấp và giá cả lại cao vì nạn lạm phát. Tuy nhiên đó chỉ là một cái nhìn thiển cận mà thôi, có cái vấn đề là giới đầu tư họ có phản ứng với cái tin tức đó hay không, mình phải chờ đợi. Nasdaq 14.100 điểm, Russell 2000 index của những công ty đại chúng công thì ở cái mức là 1.931 điểm. Giá dầu thô là 75 điểm, đây là cái mức khả dĩ khá tốt. Mình muốn giá dầu thô khoảng chừng 70 đến 72 đô la. Bây giờ 75 thì hơi cao nhưng mà không có cao lắm, đó là một điểm tốt. Giá vàng 1.959, vàng một lượng vàng, một vây lượng vàng, một ounce vàng thì nó cao hơn một lượng vàng Việt Nam. 1.959 đô la một ounce đã giữ cái mức cao trong cái thời gian cận đại. Khi mà có những biến cố trên thế giới chính trị kinh tế này nọ thì người ta mua vàng. Và công bố phiếu 10 năm bây giờ trở lại cái mức khá thấp là 3.8%. Quý vị nhớ là công bố phiếu 10 năm trong quá khứ là 4%. Hiện tại thì cái viễn cảnh là những cái mức gia tăng tiền lãi của quỹ tiền tệ liên bang đã gọi là ngừng lại, chậm lại và có thể sẽ không kéo dài lâu. Và người ta nói là nó phản ảnh trong cái cái 10 năm trái phiếu thôi chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Như vậy là thị trường chứng khoán của chúng ta có vẻ như là khởi sắc rồi. Quỳnh Lan nghe nói có nhiều người trong tuần vừa qua thì họ đã cái stock của họ đã lên và kiếm được tiền, thì không biết trường hợp của giáo sư ra sao thưa giáo sư?
Dạ vâng, tùy cái loại stock, nhưng mà đại đa số thì nếu mà quý vị mới mua stock trong cái thời gian mà nó thấp thì tuần vừa qua thì nó lên thì tất nhiên họ kiếm được tiền. Nhưng mà nếu những quý vị nào mà giữ stock cái thời xưa nó lên cao rồi nó xuống trở lại rồi bây giờ nó lên lại thì dĩ nhiên là gọi là lấy lại một phần đã mất. Tuy nhiên cái mất đó không phải là mất cái vốn mà mất ở cái cao điểm, thành ra tùy trường hợp, tùy cá nhân thôi chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, bây giờ một cái câu hỏi đầu tiên thì Quỳnh Lan xin giáo sư có thể cho biết là cái tình hình kinh tế của Hoa Kỳ hiện tại thì người dân không biết là họ sẽ cảm thấy như thế nào, thưa giáo sư?
Vâng, sau một thời gian kéo dài đó, người dân thật sự ra họ cũng rất là một phần thì họ cảm thấy cái stock market đi xuống, giá nhà cửa đi xuống và giá xe cộ gia tăng, thì gần đây đó thăm dò cho thấy họ cũng mệt mỏi cái tin tức đó rồi. Mặc vào dầu trong lòng họ vẫn tin là kinh tế Hoa Kỳ đó vẫn vững chãi, nhưng mà những cái đe dọa đi vào suy thoái chỉ là cái đe dọa nhân tạo do Quỹ Tiền tệ Liên bang đã phá nặng lạm phát. Những cái nguy hiểm đi vào suy thoái đó là một cái gọi là Fed induced recession, có nghĩa rằng họ đưa tiền lãi cao lên để cho người ta bớt tiêu xài, người ta bớt đầu tư để cho tiền lãi đi xuống. Thì bây giờ họ thấy rằng có lẽ là nạn lạm phát đã đi xuống rồi, và có lẽ là nếu mà có đi nữa cũng ngắn hạn. Thành ra mọi người đó, trên 3/4 người thăm dò đó, họ đều lạc quan, họ nói rằng họ lạc quan vào nền kinh tế, và nhất là họ lạc quan vào những cái công ăn việc làm được tái tạo, và họ cũng lạc quan rằng những cái stock về technology đã khởi dậy. Thì đó là một cái điều rất tốt, và tại vì kinh tế của Hoa Kỳ dựa trên cái tiêu thụ của người dân là 70%, thành ra Hoa Kỳ luôn luôn để ý đến cái thăm dò mình. Đó là lý do mà tại thay sao từ Tòa Bạch Ốc cho tới Quỹ Tiền tệ Liên bang họ đưa ra những tin tức để báo trước những gì họ làm, để cho người dân chuẩn bị tinh thần, để họ không có bị cái shock là lạc quan hay bi quan bất thình lình. Thì hiện tại thì dấu hiệu điều cho tốt rằng người dân họ tin tưởng vào kinh tế Hoa Kỳ, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Không biết rằng là cái tình trạng lạm phát của Hoa Kỳ như thế nào, và không biết rằng là có bền vững hay không, thưa giáo sư?
Vâng, như quý vị nhớ đó, là nạn lạm phát Hoa Kỳ nó lên cái cao điểm là 9.1% vào tháng 6 năm trước. Đó là cái nạn lạm phát vô cùng, nó gần đến 10%. Hiện tại nạn lạm phát bên Âu Châu nhiều quốc gia còn cao lắm, như Anh là tới 10%, nhiều quốc gia khác 6-8% bên Âu Châu. Nhưng mà Hoa Kỳ gần đây liên tục đi xuống, và như quý vị biết là Quỹ Tiền tệ Liên bang đã rất là mạnh tay để mà đã phá nặng nạn lạm phát, tiếp tục gia tăng tiền lãi. Thì trong tháng 6 vừa qua, họ đưa ra cái con số thống kê của Bộ Thương mại nói rằng nạn lạm phát đã xuống đến mức 3%. Tôi tin rằng con số này nó sai lạc, nó không đúng. Là tại sao? Là tại vì tháng 5 là nạn lạm phát là 4%. Bây giờ tháng 6 xuống 3%, không thể nào kinh tế của Hoa Kỳ trong một tháng mà giảm được 1% nạn lạm phát. Giảm 2.3% là cao quá rồi. Thì đây là cái điều mà mình đặt câu hỏi là hoặc là cái đo lường của tháng 5 không đúng, hay là của tháng 6 không đúng. Không thể nào nạn lạm phát 5%, 4% rồi xuống 3% trong vòng một tháng. Một trong hai con số đã sai, và trong quá khứ đã sai mấy lần như vậy rồi. Chúng ta nên hiểu rằng Hoa Kỳ là một quốc gia có cái khoa học về thống kê thăm dò tinh tế nhất với hệ thống computer. Họ đo lường nạn lạm phát rất là kỹ càng, nhưng mà nó sai lệch rất nhiều lần là tại vì nó đa dạng từng cái mẫu hàng, những cái dịch vụ, từng vùng, từng địa phương họ thâu thập hết, chưa kể đến là lương phạm của nhân viên được gia tăng hay không, cách tiêu dùng họ ra. Nhưng mà đôi khi con số nó sai lệch, và mình thấy cái nặng lạm phát đã sai lệch bằng cớ rằng giai đoạn đầu đó của năm trước đó, Quỹ Tiền tệ Liên bang, bà Tổng giám đốc Janet Yellen đã đưa ra liên tục trong vòng 4 tháng trời nói rằng nặng lạm phát thật sự không có, nó chỉ là gia tăng tạm thời. Chính Quỹ Tiền tệ Liên bang cũng bị sai vì họ không có con số chính xác. Đây là một khoa học rất là rất là phức tạp và đa dạng. Thành ra, tuy nhiên, giàu 3%, giàu 4%, nó là con số rất là tốt trên đà đi xuống, thưa cô.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, được biết là cơ quan FTC, tức là Federal Trade Commission, đã điều tra ChatGPT OpenAI vi phạm pháp như thế nào, thưa giáo sư?
Vâng, để tôi được kê sơ sơ cái vai trò của FTC là Federal Trade Commission. Đây là một cái vai trò của liên bang mà người tổng giám đốc có cái ảnh hưởng rất nhiều vào cái sự điều hành hay là kiểm tra hay thanh tra hay là phạt những công ty nào mà vi phạm cái quyền tự do mà hay là những công ty nào mà quảng cáo mà lường gạt dân chúng. Có nghĩa rằng trách nhiệm của công ty này, của cơ quan này là bảo vệ quyền của người dân, bảo vệ cái tự do của người dân, bảo vệ những công ty lớn không có lạm quyền đưa ra những quảng cáo sai lệch, hay là bảo vệ cái tin tức cá nhân, quyền tự do của cá nhân. Nếu quý vị biết đó là, ví dụ như quý vị mà bị những cái công ty nào đưa cái credit report, những cái công ty credit bureau đó mà đưa sai lệch, hay những công ty nào đưa những cái điều không đúng trong credit report, quý vị chỉ cần vào cái www.ftc.gov, quý vị chỉ cần vô trong đó đề vào là công ty đó, hãng đó và cái credit bureau này làm sai là liền lập tức cơ quan này gửi email đến báo động cái công ty mà khai không đúng đó, hay là cái cơ quan credit bureau sai, là họ sẽ sửa đổi liền. Đó, cái quyền hạn rất là mạnh. Thì đây là một cái công cụ của chính phủ Hoa Kỳ mà nó luôn luôn nó phản ảnh cái chiều hướng của tòa Bạch Ốc. Quý vị để ý khi mà có một vị tổng thống mới đó, giàu là đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hòa, thì họ luôn luôn họ bổ nhiệm một người gọi là tổng giám đốc mới, là tại vì nó thể hiện cái đường lối. Ví dụ như đảng Dân Chủ thì họ muốn bảo vệ người dân đến gọi là tuyệt đối, còn đảng Cộng Hòa thì họ muốn gọi thiên vị hay là nới rộng cho những công ty, thành ra không có bảo vệ người dân nhiều. Đó là cái hai cái hướng khác đi của đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa. Cơ quan FTC và một cơ quan khác là EPA, có là Environmental Protection Agency. Đó là hai cái công cụ của chính phủ liên bang mà do tổng thống ảnh hưởng rất nhiều để thể hiện cái đường lối của đảng Cộng Hòa, đảng Dân Chủ. Trở lại cái FTC về OpenChatGPT, mà tổng giám đốc này do tổng thống Biden chỉ lệnh, tên là bà Khan. Bà có cái vị trí rất là gọi là năng đổ để mà bảo vệ tuyệt đối cái quyền của người dân, mà đôi khi bà đi quá mức cái quyền thẩm quyền của họ. Nhưng mà đây là một cái điều rất là tốt về cái cân bằng của trong cái quốc gia dân chủ xã hội. Thành ra hiện tại bà đang đưa ra một cái điều tra mà cơ quan nào, công ty nào mà bị FTC điều tra họ lo sợ lắm, vì cái khả năng họ mạnh lắm. Thì bà nói rằng OpenChatGPT bây giờ họ muốn biết rằng có vi phạm hay không, vì đây là, quý vị biết, OpenChat AI đó, trí tuệ thông minh do máy robot mà nó tự học hỏi, có nghĩa là có information gì nó thu thập hết và nó đưa ra. Và trong quá khứ đã có nhiều cái tố cáo nói rằng cái OpenChatGPT đưa ra những cái information sai về cá nhân đó, vì cái lời tuyên bố gì đó mà không có được kiểm chứng, mà đưa ra hại đến cái uy tín hay quyền lợi của nó, vì đó là cái tin tức mà họ thu thập trong báo chí mà chưa chắc gì đã đúng. Thành ra họ nói như vậy đó, thì cái vai trò hiện tại đang được hùng biện rất là trôi nổi ở trên quốc hội là OpenChat AI đó, nó đi đến đâu và nó có hại con người không. Nó giúp thì chắc chắn giúp rồi, mà giúp đến mức nó hại con người, ngay cả trong cái địa hạt về y khoa cũng vậy, hay là về hạt về ngân hàng, trong tương lai máy robot sẽ điều khiển nhiều. Thành ra đây là một cái điều tra và họ muốn để cho quốc hội càng ngày càng hiểu hơn cái đâu là giới hạn. Cái nhóm mà gọi là chống đối đường lối của bà nói rằng người ta phát biểu như thế nào đó là quyền tự do ngôn luận, gọi là FTC không có quyền. Nhưng mà ngược lại, FTC nói rằng tự do ngôn luận mà đưa cái tin tức sai về một cá nhân nào đó, rồi người ta tin tưởng quá nhiều về cái khoa học AI và tin tưởng quá nhiều về cái khả năng của OpenAI thì họ tin một cái mù quáng thì hại người đó. Thành ra đó là một cái sự hùng biện mà nó kéo dài trong tương lai. Đó là một điều tốt, họ còn phải hiểu thêm, thưa cô.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Được biết rằng là Trung Quốc sau khi mà mở cửa lại sau cái dịch Covid, nhưng cái kinh tế vẫn trì trệ nhất từ xưa đến nay, mặc dù là Trung Quốc rất là cố gắng kích thích nhưng vẫn không thành công, phải không thưa giáo sư?
Vâng, đúng như vậy. Hiện tại đang có một cái mâu thuẫn. Đó mâu thuẫn là thế giới đang cầu mong Trung Quốc kinh tế trở lại vì nó ảnh hưởng đến xuất siêu với rất nhiều quốc gia. Mà nhiều quốc gia bây giờ trì trệ. Thật sự ra cái sự trở lại hay trì trệ của Trung Quốc ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu đó. Hiện tại cái ảnh hưởng nó gấp đôi của Hoa Kỳ, là tại kinh tế Hoa Kỳ nó rất bền vững, nó không thay đổi nhiều. Mà kinh tế của Hoa Kỳ, của Trung Quốc là xuất siêu, có là xuất cảnh, xuất cảng và nhập cảng nhiều lắm, với nhiều quốc gia tương tác. Đó là lý do mà sau khi mà Tập Cẩm Bình đưa ra một cái đường lối quá sai lầm là đóng cửa Trung Quốc 3 năm trời, mà sau này thay đổi vì cái vợ vị thủ tướng mới, người này là hồi xưa là thị trưởng của Thượng Hải, và mở lại kinh tế thì mở lại người ta vui mừng. May cho Trung Quốc là trong cái thời điểm này đó là con virus COVID-19 đó, nó ở dạng nó nhẹ nhàng hơn, thành ra cái tử vong nó cũng ít hơn, nhưng mà họ mở lại. Và Tập Cẩm Bình năm đầu mở ra đóng cửa từ Trung Quốc thì đúng, tại vì họ không có cách nào cả. Một cái quốc gia mà 1.4 tỷ người mà không có thuốc, mà nếu mà không mở ra gọi là càng ẩu như bên Hoa Kỳ thì chết biết bao nhiêu. Hoa Kỳ một quốc gia có mấy trăm triệu người mà chết trên 1 triệu người. Thành ra họ làm đúng, nhưng mà họ kéo dài lâu và họ không có khả năng chế tạo vaccine, mà họ lại tự ái, họ không nhận từ bên Âu Châu hay Hoa Kỳ nữa. Thành ra nó làm kiệt quệ kinh tế. Khi mà mở lại ra vào cái gọi là tăng công nghiệp, cái quý 1 đầu tiên đó, tháng 3, 3 tháng đầu tiên của 23 đó, thì GDP của Trung Quốc gia tăng 4.5%. Thế giới mừng lắm, rất là mừng, nói rằng như vậy là mở ra là sẽ bền vững. Nhưng mà đây là một cái điều mà người ta không hiểu. Khi mà gia tăng 4.5% so với năm trước, mà năm trước là một năm rất là tệ lậu, thì cái 4.5% nó không phải là cái 4.5% gia tăng thật sự. Thật sự cái gia tăng có 2.mấy% mà thôi. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ nhì nữa là trong tháng cuối tháng 6, có nghĩa là quý 2, để nghỉ tam cá nguyệt đó, thì thay vì 4.5% bây giờ xuống còn có 3.mấy% thôi. Thì họ đây là một cái tiếng chuông báo động nói rằng kinh tế Trung Quốc, mà không phải như vậy không. Tất cả những chỉ số cho thấy là kinh tế Trung Quốc đang trì trệ rất nặng. Ví dụ như PMI, những cái index cho thấy cái khả năng sản xuất của Trung Quốc á, về công nghệ đó, là con số là 44. Mà con số mà dưới 50 á, là kinh tế co rút, phải trên 50 mới mạnh trưởng. Đó là một cái. Cái thứ gì nữa là nạn thất nghiệp của giới trẻ của Trung Quốc. Là cái giới trẻ là như thế nào, là từ 18 đến 24 tuổi là hiện giờ 21% đang thất nghiệp. Có nghĩa là một trong 5 người trẻ của Trung Quốc, một người là không có công ăn việc làm. Đó là điều tệ hại vô cùng. Là tại vì Trung Quốc hiện tại là một quốc gia đang cần nhân công của giới trẻ, vì đây là một quốc gia lão hóa, người già rất nhiều, mà người trẻ thì lại cần rất nhiều, mà bây giờ có đó mà không có công ăn việc làm cho họ. Những gì xảy ra bên Trung Quốc, bên Việt Nam cũng y chang như vậy, giống hệt như vậy. Rồi cộng thêm nữa là mức xuất nhập cảng Trung Quốc tháng 6 kỳ rồi đó, cái mức xuất cảng đó giảm đi rất là nhiều, 8% so với năm trước gia tăng. Năm trước là năm rất trì trệ, mà so với tháng trước nữa đó là 16%, cho là một tháng mà giảm đi không nữa. Rồi cái mức nhập cảng lại bị co rút, chứng tỏ là cái nhu cầu nội địa của Trung Quốc lại thấp xuống. Thật ra bao nhiêu chỉ số cho thấy rằng cái sự mở dậy của nền kinh tế Trung Quốc đang bị hụt hơi. Hụt hơi là tại sao? Là tại vì nó nhiều đa dạng. Vì thế giới bây giờ đó đang gọi là gặp khó khăn, cái mức gọi là tiêu thụ của Âu Châu và Hoa Kỳ nó không có nhiều nữa. Và cái thế giới bây giờ nhìn Trung Quốc là một cái chỗ là không đáng làm ăn nhiều. Họ tìm cách họ mua hàng hóa, những công ty họ rời khỏi Trung Quốc. Và cái danh từ hồi xưa họ gọi là globalization đó, là kinh tế toàn cầu, bây giờ đổi hướng lại. Đó là bây giờ friendshoring và re-globalization, nhưng mà minus China, có nghĩa rằng họ đổi cái chuỗi cung đi về hướng quốc gia khác mà loại Trung Quốc ra một bên. Nhưng mà đây là một cái thời gian nó đã tiến triển nhưng mà nó rất lâu dài vì cái chuỗi cung nằm ở bên Trung Quốc rất lâu. Thành ra hiện tại đó, những cái đường lối của Tập Cẩm Bình đó, nó gần như đi ngược lại hết tất cả những gì mà Đặng Tiểu Bình đã làm. Trong quá khứ, trong cái thời năm gọi là cái thời gian mà vàng son của Trung Quốc đó, là thập niên 90 đó, là GDP của Trung Quốc gia tăng mỗi một năm là hai con số, có nghĩa là 12, 14, 18, có khi 25% nữa trong vòng 10 năm. Và một cái thời gian sau đó, nhất là 10 năm của Tập Cẩm Bình nắm quyền đó, thì con số này không còn là hai con số nữa, mà nhất là gần 3, 4 năm nay đó, thì cái GDP của Trung Quốc gia tăng thay vì mười mấy phần trăm xuống còn 7-8%, bây giờ xuống hy vọng năm nay là 5%, mà 5% so với cái năm trì trệ thì là không đáng kể. Mà hiện tại cái mức ước tính là họ gia tăng nhiều lắm là 3.5-4%, nhưng mà nếu mà trừ ra một cái năm bất bình thường như năm trước thì cái gia tăng của họ chỉ 1-2%. Cái điều này không phải là Trung Quốc đi vào suy thoái, nhưng mà Trung Quốc gia tăng trệ như vậy kéo cả thế giới, cộng thêm là đó là so với một cái năm rất là trì trệ mà Hoa Kỳ và thế giới lại mong muốn họ lên, nhưng mà lại siết chặt họ, siết chặt ở cái gọi là cái những cái xuất cản về chip, trí tuệ thông minh, vì họ dùng những cái công nghệ cao đó để mà đưa vào quân sự, nhưng mà cái đó nó cũng ảnh hưởng đến kinh tế nữa. Thành ra đây là một cái sự mâu thuẫn của Hoa Kỳ và Âu Châu, họ vừa muốn đi lên mà vậy lại đàn ép về công nghệ cao. Đó là điều tốt cần phải làm, vì nếu không thì họ tiếp tục gọi là lạm dụng cái khả năng quân sự của họ để đàn áp Biển Đông, hay là có thể tiếp tục đe dọa để mà tấn công Đài Loan. Đây là cái điều nữa, là Tập Cẩm Bình tự hại kinh tế, tối ngày cứ tuyên bố là sẽ có thể tấn công bất cứ lúc nào. Điều này đã làm cho người dân Trung Quốc họ bó lưng bực bội, họ không dám tiêu xài. Thì chính phủ Trung Quốc á thình lình giảm tiền lãi, gia hạn cái nợ, giảm thuế, mà người dân vẫn tiếp tục gọi là tiết kiệm, họ không xài tiền. Thành ra đây là một cái sự vụng về và thiếu khả năng của Tập Cẩm Bình về trên phương diện kinh tế, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, được biết rằng là bên Trung Quốc thì họ không bị lạm phát cao như là nước Hoa Kỳ và các nước ở Âu Châu. Thay vì họ lạm phát thì họ lại sợ rằng là sẽ bị giảm phát, tức là thay vì inflation thì mà bây giờ họ lại sợ là sẽ bị giảm phát. Xin giáo sư có thể cho biết cái lý do như thế nào, thưa giáo sư?
Vâng, thưa quý vị biết rồi, Âu Châu, Hoa Kỳ và cả thế giới đều bị lạm phát hết đó. Thành ra mà bây giờ Hoa Kỳ thì đã đang kiềm chế rồi, bên Âu Châu đó gọi là Anh hiện giờ nó lạm phát vẫn 10%, và một vài quốc gia khác cũng 7-8% chưa xuống được, một vài quốc gia thì xuống được. Nhưng mà Trung Quốc lại ngược lại, là không đối đầu với nạn lạm phát mà đang đối đầu với nạn giảm phát, là deflation. Hiện tại đó, năm tháng rồi đó, cái inflation của Trung Quốc là 0.7%, 0.7%, mà mục đích của Trung Quốc là 3% chứ không phải là 0.7%, có nghĩa rằng 0.7% là gần zero rồi, mà từ 0.7% xuống zero và đi hướng âm á, nó tai hại vô cùng, nó dễ dàng lắm, họ lo sợ rất nhiều. Nhiều người không hiểu tại sao giảm phát lại tai hại. Giảm phát thì có thể là đời sống dễ dàng hơn, giá cả không gia tăng, nhưng mà thật sự ra đó là một cái điều mà kinh tế gia họ sợ nhất, sợ hơn lạm phát rất nhiều. Cái gọi là cái thập niên 1930 và 4 năm đầu của Great Depression á, cái khủng hoảng kinh tế mà tai hại nhất toàn cầu 1930 đó, đó là deflation, đó là giảm phát. Hàng loạt như là domino ngã, bao nhiêu công ty khánh tận gọi là thất nghiệp và giá tiếp tục giảm. Đó là lý do mà tại sao đó họ đưa ra cái sự sinh sôi nảy nở của quỹ tiền tệ liên bang hay là ngân hàng trung ương quốc gia, là họ muốn dùng hệ thống tiền tệ để tránh cái trường hợp giảm phát hay là nạn lạm phát cao. Thì trong Nhật Bản cũng vậy, trong 1990 đó, trong vòng 10 năm bị deflation. Đó là lý do mà Nhật Bản không tiếp tục gia tăng kinh tế như là một cái thời gian mà thế giới cứ nói rằng Nhật Bản một ngày nào sẽ qua mặt Hoa Kỳ. trì trệ 10 năm trời không giải quyết được. Bây giờ đã giải quyết rồi. Bây giờ Trung Quốc đang cái ngưỡng cửa đó. Thành ra họ lo sợ vô cùng. Họ giảm phát là tại sao? Giới đầu tư không đầu tư nữa. FDI thay vì năm trước đầu tư 110 tỷ đô la vào Trung Quốc, năm nay chỉ có 20 tỷ thôi. Tỷ phú của Trung Quốc cũng không tung tiền xài. Người dân không tung tiền xài. Kỹ nghệ thì không có order nhiều. Nạn thất nghiệp dân chúng ít. Và công ty phải bắt đầu giảm giá để bán hàng cạnh tranh với nhau. Và nó sẽ đưa đến bao nhiêu cái nạn thất nghiệp và khánh tận nhiều công ty. Thành ra giảm phát là một cái điều rất là tai hại cho Trung Quốc. Thì họ hiện đang đối đầu. Chưa kể đến cái vấn nạn lo to nhất của họ là kỹ nghệ bất động sản. Là một cái kỹ nghệ mà chiếm tới trên 30% GDP của Trung Quốc. 4 năm rồi đã gọi là phá sản và tiếp tục phá sản. Nó kéo luôn hệ thống ngân hàng, nó kéo luôn cái hệ thống trái phiếu. Quý vị thấy cái điều này nó giống hệt như bên Việt Nam. Việt Nam đi theo Trung Quốc như là hình với bóng. Thành ra đó là những cái điều mà Trung Quốc đang vọt lộ. Họ mong muốn nạn lạm phát mà hiện tại chưa có trở lại bình thường được, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Được biết rằng là tổng trưởng là Janet Yellen là thăm viếng Trung Quốc. Không biết rằng là với cái mục đích gì ạ, thưa giáo sư?
Vâng, đây là một người có cái danh tiếng và có cái uy tín trên thế giới rất mạnh về kinh tế, tài chính, hệ thống ngân hàng. Như quý vị biết, bà là tổng trưởng quỹ, bà trước khi làm tổng trưởng, bà là tổng giám đốc của Quỹ Tiền tệ Liên bang và bà làm tổng trưởng tài chính. Bà đi qua Trung Quốc là người nhân vật thứ nhì của nội các của chính phủ Biden. Sau khi tổng trưởng ngoại giao đi qua thì được tiếp đón một cách rất là lạnh nhạt, nhưng mà họ tiếp đón bà rất là nồng hậu. Vì từ lâu rồi bà đã có lập trường rằng, bà nói rằng cái thương chiến về thế quan không cần thiết vì nó không có lợi gì cả. Cái đó là một cái nhìn rất sai lầm của bà. Vì mặc dầu nó không đưa đến cái sự cân bằng căng thẳng, nhưng mà đó là cái phát súng để mà cảnh cáo và để mà kiềm chế Trung Quốc, chứ không nhất thiết là về kinh tế. Cái là đường dài tạo nên gọi là cái ý thức hệ cho thế giới. Tổng thống Trump đã đưa cái ý thức hệ này, bây giờ tổng thống Biden lại còn gọi là năng nổ hơn và tuần hoàn hơn và siết chặt hơn kinh tế của Trung Quốc, còn hơn thời tổng thống Trump nữa. Thời tổng thống Trump là thương chiến đặt trên 550 tỷ đô la, mà bây giờ hiện tại 400 tỷ đô la còn, tổng thống Biden vẫn giữ y nguyên. Và chẳng những vậy mà còn siết chặt với cái hệ thống Chip and Science Act để kéo cái kỹ nghệ chip về Hoa Kỳ, đưa ra xác lệnh tổng thống cấm tất cả những công ty không được xuất cảng chip hay là máy chế tạo chip, rồi rất nhiều điều mà gọi là siết chặt Trung Quốc. Thì bà đi qua để có một cái dấu hiệu xoa dịu, và bà trước khi về đó, bà có tuyên bố một câu rằng có thể một phần nào thế quan sẽ được loại bỏ, nhưng mà đó là lời nói của bà, không có nghĩa là quốc hội sẽ đồng ý. Thì đây là một cái chuyến đi có tính cách xoa dịu và mở đường cho sự họp thượng đỉnh giữa Tập Cận Bình và Tổng thống Biden trong những tháng tới, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Đến đây thì chúng ta cũng đã hết giờ rồi. Xin hẹn với quý thính giả vào chương trình lần tới. Cảm ơn quý thính giả vẫn thường xuyên theo dõi chương trình Kinh tế Tài chính Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Xin chúc quý thính giả và giáo sư cùng với gia đình, cùng với Nam Phương một cuối tuần được nhiều niềm vui, bình an và hạnh phúc. Chúng ta sẽ nói chuyện lại với nhau vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị.
Dạ vâng, xin kính chào, xin hẹn vào tuần sau.